chân thành kính chào toàn thể các con cái của Chúa trong hội thánh, cũng hoan nghênh tất cả những tín hữu đang ở tại nhà riêng theo dõi lời của Chúa qua màn ảnh. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm với nhau chủ đề là chọn làm người mới. Câu gốc của chúng ta ở trong sách Galati đoạn 6 câu 15, điều quan trọng là một con người mới. Tại sao trở thành con người mới là điều quan trọng? Và điều quan trọng đó quan trọng như thế nào? Ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào? Thưa quý vị, có một người nọ làm nghề bán cá, có một cái quầy bán cá nằm ở gần ven sông. Để thu hút thêm khách hàng vào trong cái quầy cá của mình thì anh ta làm một cái bảng giới thiệu là tại đây có bán cá. Có người mới góp ý mà nói với anh rằng cái tiệm bán cá tanh rình đi từ tuốt đằng xa đã ngửi thấy mùi cá rồi, cần gì phải đề chữ tại đây. Nghe vậy thôi anh xóa cái chữ tại đây, còn lại có bán cá. Có người khác thì nói dĩ nhiên mở tiệm cá ra thì bán cá, không lẽ cho không à, còn người để chữ bán cá làm chi vậy. Thì anh nghe như vậy thôi anh bỏ cái chữ là có bán, anh còn để lại chữ cá thôi. Có người khác nữa vào phê bình nói vào tiệm cá thì người ta mua cá, không lẽ người ta mua thịt, sao còn phải để bán cá ở đó nữa. Anh nghe vậy thôi anh dẹp luôn các bạn. Thưa quý vị, lối sống của tôi và các ông bạn cho anh được gọi là những cơ đốc nhân, những người mang hình ảnh của Christ. Nhưng chúng ta đang có sống xứng đáng với cái danh hiệu là cơ đốc nhân hay không? Có những người để cho những người này, những người kia nói này nói kia thế nào đó, rồi cuối cùng thì họ bỏ cái danh hiệu quý trọng là một cơ đốc nhân. Thậm chí có những người bỏ đi nhà thờ, và tồi tệ hơn nữa là có những người bỏ luôn cả Chúa. Tôi chọn tựa đề buổi sáng hôm nay là chọn làm người mới, dựa trên một tư tưởng mà Phaolô khích lệ cho chúng ta, điều quan trọng là một con người mới. Phaolô là người đã trở thành một con người mới, kinh nghiệm những cái điều thuộc về con người mới này chia sẻ với chúng ta, và xin Chúa dùng lời của Ngài dạy cho chúng ta để chúng ta xét lại đời sống mình là chúng ta có muốn trở thành một con người mới hay không. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Là Chúa là Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa đã đưa dẫn những ông bà, anh chị em của chúng con ở nhà được bình an để đến đây thờ phượng Chúa. Những ông bà, anh chị em chúng con đi nghỉ ngơi ở xa cũng trở về trong sự bình an để chúng con được đến đây thờ phượng Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa dùng lời của Ngài để hướng dẫn cho cuộc đời của chúng con, giúp cho chúng con thấy được điều quan trọng là một con người mới ở trước mặt Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng con hiểu được làm sao chúng con có thể trở thành con người mới ở trước mặt Ngài. Nguyện Ngài ban ơn trên tất cả mọi người trong chúng con qua việc học lời của Chúa. Chúa ban lời sự sống của Ngài nuôi dưỡng chính bản thân con và con dân của Chúa. Khi chúng con lắng nghe lời Ngài, chúng con biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, có một nhà thờ nọ ở vùng ngoại ô. Ở phía trước sân nhà thờ có một cái cổng. Ở chỗ cổng đó có một hòn đá lớn, và người ta khắc ở trên cái hòn đá lớn đó là chúng tôi giảng về Đấng Christ chịu đóng đinh. Ở gần đó người ta trồng mấy cái bụi dây leo cho nó đẹp. Qua một khoảng thời gian vài năm thì những cái bụi dây leo nó càng lúc nó càng phát triển lớn lên, nó che mất cái chữ phía sau đi, chỉ còn là chúng tôi giảng về Đấng Christ, không có còn cái chữ chịu đóng đinh nữa. Nhiều người cũng thấy điều đó, nhưng mà rồi cũng không ai quan tâm đến cái chữ bị che làm chi. Cái nhánh nho nó càng lúc nó càng phát triển lên nữa, rồi nó che lấp đi chữ Đấng Christ, nó còn chỉ có những cái chữ là chúng tôi giảng mà thôi. Thưa quý vị, một hội thánh giảng mà không có sứ điệp thì hội thánh đã giảng cái gì? Đời sống người cơ đốc của chúng ta cũng vậy. Nếu Chúa đặt chúng ta ở giữa thế gian này để bày tỏ về Chúa, mà không có Chúa, chúng ta sẽ bày tỏ cái gì? Hội thánh mà không có lời của Chúa để rao giảng thì nó chỉ là một cái chỗ để mà người ta tán gẫu mà thôi. Ba điều tôi muốn cùng với các ông bạn cho em suy gẫm trên lời nói của ông Phaolô gửi cho hội thánh Galati. Trong Galati đoạn 6 câu 14 và 15 ông nói: còn về phần tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Nhờ thập tự giá đó, thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì cắt bì hay không cắt bì chẳng là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng là một con người mới. Ba điều chúng ta sẽ suy gẫm trong lời tâm tình của ông Phaolô. Điều thứ nhất là niềm kiêu hãnh mới. Điều thứ hai là chọn lối sống mới. Và điều thứ ba là làm con người mới. Chúng ta sẽ gặp với nhau về điều thứ nhất, niềm kiêu hãnh mới. Phaolô viết rằng: về phần tôi không khoe khoang, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu chúng ta. Phaolô, tôi nghĩ rằng đó là một con người có nhiều điều để cho ông ta khoe khoang. Cái thứ nhất, ông ta có thể khoe khoang về gia tộc của mình là một người Do Thái. Người Do Thái được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Trở thành tuyển dân của Đức Chúa Trời, đó là một điều để cho Phaolô có thể khoe. Nhưng mà ông không khoe. Bản thân của Phaolô là một gia đình giàu có, là một gia đình đạo đức, và ở trong cái thành phần của những người lãnh đạo. Vì vậy nếu như có thể khoe mình, ông ta cũng có thể khoe mình thuộc về cái dòng dõi của những người Pharisee. Phaolô là một học trò của một người đạo đức công bình nổi tiếng thời bấy giờ mang tên là Gamaliel. Ai cũng mơ ước để trở thành học trò của nhân vật này, nhưng mà chắc ít người được làm học trò của nhân vật này. Nhưng Phaolô là người làm học trò của nhân vật Gamaliel. Tuy nhiên ông ta không có kiêu hãnh gì về cái học vấn của mình nữa. Phaolô là một người có được quốc tịch La Mã. Rất là nhiều người phải trả tiền để mua cái quốc tịch La Mã mà không được. Nhưng Phaolô sinh ra là đã được cái quyền mang quốc tịch La Mã rồi. Tuy nhiên ông ta không có gì kiêu hãnh về cái quốc tịch La Mã của mình. Phaolô có thể hãnh diện về mình là một người trẻ tuổi, có sức khỏe, mạnh mẽ. Ông thường dùng sức mạnh đi vào ở trong các nhà hội để mà bắt tất cả những người theo Chúa Giê-xu bỏ tù. Nhưng mà giờ đây thì ông ta không có còn hãnh diện gì về cái sức mạnh của mình nữa. Phaolô cũng là một người có uy tín bởi vì ông được những cấp lãnh đạo Do Thái cấp cho ông một cái giấy phép để đi đến các nhà hội mà bắt những người theo Chúa Giê-xu. Nhưng bây giờ ông chẳng có cái gì để hãnh diện về cái uy tín đó hết. Phaolô là một người đã từng có cái quyền lực bởi vì tất cả các tín hữu Jerusalem mà nghe đến tên của ông đều sợ hãi cả. Nhưng bây giờ ông nói rằng tôi không có gì để có thể khoe khoang. Điều duy nhất tôi có thể khoe đó là khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Phaolô có một niềm kiêu hãnh mới, nhưng ông không nói rằng là tôi muốn khoe mình về thập tự giá, nhưng ông nói rằng tôi khoe về thập tự giá của Đấng Christ. Có cái sự khác biệt nào giữa thập tự giá của Đấng Christ với là những thập tự giá khác mà người ta đã chịu đóng đinh hay không? Thập tự giá là một hình phạt sỉ nhục ở trong thời bấy giờ. Tại sao Phaolô lại nói rằng tôi khoe về thập tự giá của Chúa? Ngày hôm nay thì tôi thấy ở trên Facebook có nhiều người họ được chữa lành bởi một cái loại thuốc nào đó. Có những người họ bị đau bao tử, chữa rất là nhiều thầy thuốc, bác sĩ của Mỹ nhưng mà không có thành công. Nhưng mà rồi họ tình cờ gặp được một cái loại thuốc làm bằng các cây thuốc nam. Và người đó uống vào thì cái chứng bệnh mấy chục năm của mình tiêu tan, và người đó post lên ở trên Facebook, khoe về một cái loại thuốc mà mình đã từng sử dụng. Và những người khác họ nghe theo, họ mua cái thuốc đó về, họ thấy rằng nó có hiệu quả. Có những người thì họ bị chứng tiểu đường, và họ cũng được một cái loại thuốc đặc trị, mà trước đó họ rất là khốn khổ với cái tình trạng bị tiểu đường của họ. Rồi bây giờ họ được sự chữa lành bởi một cái loại thuốc mà tình cờ có ai giới thiệu cho họ đó. Họ post lên ở trên Facebook để những người khác có thể tìm đến mua những loại thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị, khi người ta có một cái gì mà người ta cảm thấy là hãnh diện về điều đó, vui thích về điều đó, thì người ta sẽ khoe. Phaolô đưa ra một điều để khoe mà có lẽ nhiều người phải đặt câu hỏi rằng ông muốn khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu. Tại sao lại khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu? Có một giáo sư Cơ Đốc ở trong một cái buổi diễn thuyết ở tại một trường đại học Cơ Đốc. Một ngày nọ, đang khi diễn thuyết như vậy thì có một chàng thanh niên Do Thái đến hỏi rằng Chúa Giê-xu thì có cái gì tuyệt diệu mà ông nói đến? Chúa đã làm những cái điều gì gọi là đặc biệt? Vị giáo sư này mới nói với người thanh niên trẻ đó rằng: cậu ơi, cậu nói như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc là cậu rất là rành về lịch sử của người Do Thái. Và cậu biết rằng chính vua Herod và tổng trấn Phi-la cũng như tất cả những người cầm quyền ở trong đế quốc La Mã, những hoàng đế ở tại đó đã cho đóng đinh, ít ra là cũng phải khoảng 30.000 người Do Thái, có đúng hay không? Anh chàng nói rằng vâng, ông nói là đúng. Vị giáo sư nói, thôi thì bây giờ tôi sẽ nêu tên ra một người Do Thái chịu đóng đinh, và anh sẽ nêu tên ra một người Do Thái chịu đóng đinh. Bây giờ người mà chịu đóng đinh tôi nêu ra đó là Jesus Christ. Vậy anh nói cho tôi biết một người nào khác đã chịu đóng đinh trong số 30.000 người đó. Anh đó anh nói tôi không biết. Tại sao người này không có thể kể ra được tên của một người nào khác chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, mà chỉ có một mình Chúa Giê-xu cũng đã từng bị đóng đinh như những con người khác trên thập tự giá mà tên của Ngài lại được nêu đến? Trong thời đại đó đã có đến 30.000 người đã từng chịu đóng đinh trên thập tự giá rồi, nhưng chỉ một mình tên của Chúa Giê-xu được nhân lên. Nếu như ngày hôm nay mà có một nhân vật nào đó có một cái danh tiếng ở trên quốc gia hay trên thế giới, mà họ rơi vào trong một cái sai lầm hoặc là một cái hành động nào đó gọi là nó bất bình thường, thì có lẽ chúng ta nghe tâm tiếng ra truyền khắp. Ví dụ như Tổng thống Bill Clinton mà có cái vụ bê bối về tình cảm với bà Monica Lewinsky là báo chí khắp mọi nơi đều nêu lên. Hay là Tổng thống Biden của chúng ta trong một cái buổi mà bà Phó Tổng thống phát biểu rồi ông ta ngủ gục như thế đó, là quý vị thấy cái chuyện đó nó ầm ĩ lên ở trên tất cả những cái nguồn tin. Nếu Chúa là Đức Chúa Trời mà Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá là một thứ hình phạt chịu sỉ nhục, thì tôi nghĩ rằng cái vụ scandal này nó phải nghĩa là rầm rộ trên khắp cả thế giới chứ. Nhưng có một điểm rất là đặc biệt, tại sao Chúa của chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá? Thập tự giá không làm thay đổi cái giá trị vinh hiển của Chúa Giê-xu, nhưng chính Chúa Giê-xu lại làm thay đổi cái ý nghĩa của cái biểu tượng thập tự giá đó. Thập tự giá là một biểu tượng sỉ nhục chỉ dành cho những kẻ phạm tội trọng, và là chỉ những người ngoại quốc, chứ người La Mã không bao giờ bị đóng đinh trên thập tự giá. Vậy mà Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến chịu chết trên thập tự giá đó, để rồi thập tự giá đó trở thành một thứ biểu tượng vinh hiển. Thưa quý vị, nếu Chúa Giê-xu của chúng ta chỉ là một phạm nhân bình thường, nếu Chúa Giê-xu của chúng ta chỉ là một nhà cách mạng rồi không thành công bị người ta bắt, nếu Chúa của chúng ta là một rabbi dạy những điều trái phép mà bị người ta lên án, nếu Chúa Giê-xu chỉ là một con người bình thường phạm một cái tội gì đó mà người ta đem đi đóng đinh trên thập tự giá, thì cái chết của Chúa Giê-xu nó chỉ là một hình phạt sỉ nhục, và thế là hết, không có gì hết. Nhưng bởi vì Chúa Giê-xu của chúng ta là Đức Chúa Trời trở thành xác thịt, chịu chết ở trên thập tự giá đó đền tội cho nhân loại theo một cái kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã hoạch định ra cho nhân loại này từ trước khi sáng thế. Cho nên sau khi Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh trên thập tự giá thay cho nhân loại rồi, thì thập tự giá từ một biểu tượng sỉ nhục đã trở thành một thứ biểu tượng vinh hiển, và đã có một ảnh hưởng đối với cái thế giới của con người chúng ta trong nhiều sinh hoạt khác nhau. Nhiều tổ chức mang ra cái ảnh tượng của cái chữ thập, ví dụ như hội chữ thập xanh, hội chữ thập đỏ, các bệnh viện. Cái biểu tượng về chữ thập đó nó đã được trở thành một thứ biểu tượng về yêu thương, về sự hiệp một. Những ngôi nhà, những nhà thờ, những nơi chốn công cộng, người ta có thể làm những cái biểu tượng thập tự giá đó để trang trí. Những người nữ có những nữ trang như bông tai, dây chuyền, có những cái hình ảnh của thập tự giá ở trên đó. Những tay anh chị thường hay đi đánh lộn có xăm trên mình những cái hình ảnh thập tự giá trên đó. Tôi không biết là họ niềm tin hay không. Có những người bị bắt vào tù, áo cởi trần, trên mình xăm những cái hình thập tự ở trên đó. Có một cái gì của thập tự giá nó ảnh hưởng đi vào ở trong lòng của thế giới này. Thưa quý vị, bởi vì thập tự giá là phương pháp của Đức Chúa Trời để trả giá cho cái tội lỗi của con người. Nếu không có thập tự giá mà Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh ở trên đó, thì tất cả những gì mà con người đã từng ăn năn, đã từng khóc lóc, đã từng cầu nguyện, đã từng khẩn nài xin ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, tất cả đều vô ích, tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì Chúa Giê-xu của chúng ta đã ở trên thập tự giá đó mà con người mới có một ngưỡng cửa đến gần với Đức Chúa Trời. Phaolô chắc hẳn rằng đã phải được thập tự giá của Chúa Giêsu tác động vào trong cuộc đời ông rất là giá trị. Cho nên ông mới có thể nói lên được rằng là đây là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi không khoe về cái gì khác ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế Giêsu. Ngày hôm nay thì những người sử dụng trang Facebook, tôi thấy rằng Facebook nó trở thành cái phương tiện để cho người ta khoe. Có người thì khoe về đồ ăn, có người thì khoe về con cái, có người thì khoe về nhà cửa, khoe về thắng cảnh mình đi chơi, đủ thứ hết. Người ta post lên chỉ để cho tất cả những người khác thấy được cái gì đó mà chính mình cảm thấy hãnh diện, cảm thấy vui sướng về những điều đó. Thưa quý vị, thập tự giá của Đấng Christ có một chỗ đứng nào trong cuộc đời của chúng ta? Có một cái giá trị nào để tôi và các ông bà anh chị em có thể nói như Phaolô rằng tôi muốn khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế? Chỉ trừ phi thập tự giá đó có một giá trị gì tác động trong đời sống của tôi và quý vị. Còn nếu như thập tự giá của Chúa Cứu Thế không có giá trị gì tác động trên đời sống của chúng ta, thì tôi biết chắc một điều, không ai trong chúng ta khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Hãy suy nghĩ lại xem rằng thập tự giá của Đấng Christ có đã làm điều gì cho tôi và các ông bạn trẻ trong ngày hôm nay. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau là chọn lối sống mới. Phaolô là người đã chọn để khoe về thập tự giá của Chúa Cứu Thế, nhưng ông cũng đã chọn để sống một lối sống mới. Ông nói rằng nhờ thập tự giá đó, có nghĩa là cái thập tự giá mà Chúa Giêsu đã phải chịu đóng lên vì cái tội lỗi của nhân loại. Nhờ thập tự giá đó mà thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Tức có vẻ trên đời này người ta có thể tự tử bằng nhiều cách. Có những người có thể tự tử bằng cách là tự lấy súng bắn chết mình. Có những người có thể tự tử bằng cách là nhảy xuống sông. Có những người thì tự tử bằng cách là uống thuốc độc. Người ta có thể chọn những cái loại hình thức để có thể đi tự tử bằng chính mình thực hiện nó. Nhưng nếu như một người chọn chết trên thập tự giá để tự tử, thì người đó không thể tự mình đóng đinh vào trong thập tự giá được. Phải không? Hình phạt thập tự giá là hình phạt mà phải có người khác làm cho mình, chứ cái hình phạt đó không tự mình làm được. Cho dù mình có muốn chọn nó đi nữa, mình không tự treo mình trên thập tự giá được. Phaolô là người đã bị đóng đinh, và ông xác định điều đó với người Galati ở trong đoạn 2 câu 20. Ông nói rằng là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Ông dùng cái chữ là tôi đã bị đóng đinh, có nghĩa là không phải bản thân ông đóng đinh nào, mà ai đóng đinh? Đức Chúa Trời đóng đinh Phaolô. Tôi và các ông bạn trên ngày hôm nay xác định niềm tin của mình nơi Chúa, chúng ta cũng phải nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Quý vị bị đóng đinh kể từ lúc nào? Kể từ lúc quý vị bước vào trong cái hồ báp têm mà quý vị hứa với Chúa rằng là con nguyện sẽ đồng chết và đồng sống với Chúa. Đó là lúc mà bản ngã của chúng ta đi đến cái quyết định là nó phải chết, bởi vì tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa. Vì vậy thập tự giá của Đấng Christ thật sự làm chết cái bản ngã của chúng ta, cái con người cũ của chúng ta, chết tất cả những cái bản ngã đó của những con người đặt lòng tin ở nơi Chúa. Một con người mà đã quyết định rằng là mình tự tử bằng súng, người đó có thể suy nghĩ lại và thôi không bắn nữa. Một người mà phá thuốc độc để tự tử, người đó có thể suy nghĩ lại và nói thôi không uống nữa. Được không? Được phải không? Một người có thể nhảy xuống sông để tự tử, dẫu không biết bơi có thể kêu cứu người ta cứu mình. Thưa quý vị, nhưng một người đã bằng lòng mà đóng lên trên thập tự giá rồi, người đó không còn rút lui cái quyết định của mình được nữa. Bởi vì người đó không thể tự mình nhổ những cái đinh ra, người đó không thể tự mình tháo những cái dây cột ở trên thập tự đó, cho nên người đó không thể vùng vẫy để nhảy xuống khỏi thập tự được. Thậm chí muốn quay cái lưng lại phía đằng sau cũng không được nữa. Một người mà đã đóng đinh trên thập tự rồi thì chỉ có hướng mặt về phía trước mà thôi. Khi đã đóng đinh vào trong thập tự giá với Đấng Christ, Phaolô đã chọn cho mình một lối sống mà ông nói rằng nhờ thập tự giá của Đấng Christ đó, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh và tôi đối với thế gian cũng vậy. Phaolô bây giờ chỉ biết đầu phục Đức Chúa Trời, chỉ biết bước đi tới theo cái hướng mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi và chọn lựa ông trở thành một sứ giả để đi ra truyền về phúc âm của Đức Chúa Trời cho dân ngoại. Tôi và các ông bạn chị em, kể từ khi chúng ta xác định niềm tin của mình đối với Chúa, chúng ta cũng phải giống như vậy. Ở trong sách Luca đoạn 9 câu 62 Chúa nói rằng ai đã ra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước thiên đàng. Một người đã quyết định đi theo Chúa mà còn tiếc nuối lại cái cuộc sống cũ của mình thì người đó không xứng đáng với nước thiên đàng, và đó là sự khẳng định của Chúa Giê-xu. Vì vậy đối với Phaolô, một khi đã bắt đầu bước đi theo Chúa thì ông ta chỉ hướng về phía trước. Phaolô đã viết thư cho hội thánh Philip và ông nói rằng tôi đã coi mọi sự như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Viết thư cho người Corinto thì ông nói rằng là tôi chết hằng ngày. Viết thư cho hội thánh Galati thì ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ rồi. Hiện bây giờ tôi không còn sống nữa, Đấng Christ sống ở trong tôi. Thưa quý vị, Chúa không có dạy cho chúng ta là chúng ta không có cần đến những cái con người thế giới xung quanh của chúng ta. Không, Chúa không có dạy cho chúng ta điều đó. Chúa đặt chúng ta ở giữa thế giới này, nó có một cái giá trị, nó có một cái mục đích. Chúa dạy cho chúng ta biết rằng một người đã đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ thì dầu được đặt ở trong cái thế giới này, nhưng chúng ta không để cho mình bị đồng hóa vào trong cái lối sống phạm tội theo dục vọng như là của người thế gian nữa. Người thế gian họ có thể giết người, họ có thể phạm tội tà dâm, họ có thể coi tất cả những việc đó rất là việc bình thường. Như thế quý vị, không nói đến những cái loại tội lỗi mà gọi là pháp luật của con người lên án đó, nhưng một người chọn không sống như là thế gian hay là bị đóng đinh đối với thế gian này, ngay cả những điều rất là bình thường, người ta có thể làm ăn gian dối, nhưng mà người Cơ Đốc không thể làm ăn gian dối dù dưới bất cứ hình thức nào. Người ta có thể sống tham lam ích kỷ để tìm lợi riêng cho bản thân mình, nhưng người thuộc về Chúa không được quyền tham lam và ích kỷ, chỉ đi tìm về lợi riêng của mình. Một người sống ở trong thế gian này, họ có quyền sống xa hoa phung phí những gì họ có, nhưng Đức Chúa Trời không cho phép tôi và quý vị phung phí những gì Đức Chúa Trời đã ban cho, bởi vì tất cả mọi sự được ban cho có một mục đích. Cho nên bất cứ việc gì mà tựa như điều ác thì phải cấm đi. Phaolô không nói rằng là bất cứ việc gì ác, mà nói rằng bất cứ việc gì giống như điều ác thôi đều phải cấm đi. Và đó là sự lựa chọn cho một lối sống mới của người Cơ Đốc chúng ta. Vì vậy chọn để Đức Chúa Trời đóng đinh đời sống của mình, nó không chỉ là một cái lời nói suông, nhưng mà nó phải là một lối sống cụ thể của chúng ta. Nó không phải chỉ là một cái lời tuyên bố nào đó rồi thôi, nhưng mà lối sống của chúng ta minh chứng cho những gì mà chúng ta đã nói về Chúa. Nó không phải là sống để cho những người khác đánh giá chúng ta, nhưng sống để Đức Chúa Trời nhìn thấy đời sống của chúng ta. Nó không phải là đến đền thờ để thờ phượng theo một cái nghi lễ tôn giáo ràng buộc chúng ta, nhưng mà là một sự thèm khát đến để được trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta đang có những hành động cụ thể để bày tỏ rằng là chúng ta chọn một lối sống mới giống như Phaolô không? Thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Chúa không có đem Phaolô ra khỏi thế giới này, Chúa vẫn đặt Phaolô ở giữa thế giới đó để sống và bày tỏ về phúc âm của Chúa Giê-xu. Và giữa thế giới đó, ông nói rằng tôi chỉ muốn khoe về thập tự giá của Chúa Giê-xu mà thôi. Có một câu chuyện về một người mẹ ở trong ngôi nhà cảm thấy quá mệt mỏi vì cái chuyện là cứ phải nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ. Một ngày nọ cô ta quyết định là bỏ nhà ra đi. Khi người chồng đi làm việc, trở về vào chiều tối, mới thấy một tờ giấy cô vợ ghi để ở trên bàn đó, nói rằng tôi quyết định bỏ nhà, đồ ăn có sẵn ở trong tủ lạnh rồi đó, mấy đứa trẻ thì tôi đã cho nó ăn hết rồi. Ngày hôm sau, cô gọi điện về lại cho gia đình. Ông chồng nhấc điện thoại lên nghe, cô hỏi anh có mạnh khỏe không? Người chồng trả lời rằng bà đi đâu mà không thấy bà hết. Cô ta gác cái điện thoại xuống. Cứ hàng tuần cô gọi điện về nhà như vậy đó. Trong suốt 3 tháng trời cô gọi điện về nhà, mỗi lần gọi thì hỏi how are you, hỏi người chồng. 3 tháng cô cứ hỏi như vậy, thì một ngày nọ cô hỏi người chồng how are you, khỏe không? Người chồng trả lời cả nhà ai cũng mạnh khỏe, nhưng mà ở nhà ai cũng nhớ em hết, ở nhà ai cũng yêu em hết, em có trở về nhà hay không? Nghe cô ta cúp điện thoại gác số. Cuối cùng người chồng không chịu được thì mới thuê một thám tử tư để đi điều tra coi là người vợ của mình hiện tại ở đâu. Thì người thám tử tư đó đã điều tra thấy là người mẹ đang sống ở trong một cái motel nhỏ ở vùng thành phố lân cận đó thôi. Người chồng mới thuê người chăm sóc giùm cho mấy đứa trẻ ở nhà, rồi thì lái xe tới cái thành phố nơi cái motel người vợ đang ở đó. Không ngần ngại gì hết, anh ta đi tới gõ cửa. Cửa mở ra, anh ta ôm lấy người vợ của mình. Cả hai đều cùng khóc. Rồi thì anh ta giúp cho người vợ đóng gói tất cả mọi thứ để dọn về nhà. Anh ta mới hỏi vợ của mình rằng tại sao anh nói với em hết lần này đến lần khác rằng là anh yêu em lắm, anh nhớ em lắm mà em không chịu về nhà. Người vợ mới nói rằng tại vì anh toàn nói không à, còn bây giờ anh tới đây anh tìm tôi. Thưa quý vị, lối sống của chúng ta sẽ sống như thế nào để nói lên rằng là thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì vậy Đức Chúa Trời cần chúng ta có những cái biểu hiện cụ thể của đời sống, chứ nó không phải chỉ là lời nói Chúa ơi con yêu Chúa lắm. Chọn cho mình một lối sống mới. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là làm một người mới. Phaolô đã khoe về niềm kiêu hãnh mới của mình, đó là thập tự giá của Chúa. Để chọn một lối sống mới, đó là thế gian đã bị đóng đinh đối với tôi. Và bây giờ ông quyết định để làm một người mới, một người cho Đức Chúa Trời. Ông viết trong câu 15 rằng, vì cắt bì hay không cắt bì đều chẳng quan trọng gì, nhưng điều quan trọng là một con người mới. Thưa quý vị, Phaolô là một người Do Thái. Ông ta chịu cắt bì vào ngày thứ 8 theo quy luật mà Đức Chúa Trời đã định ra cho người Do Thái. Nhưng bây giờ lại nói rằng cắt bì hay không cắt bì không có quan trọng. Quý vị có nghe câu nói đó thấy lạ không? Có lẽ giống như là Phaolô chối bỏ cái địa vị làm người Do Thái của mình, hay là chối bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời đã đặt ra. Nhưng chúng ta nhớ đến một điều, cắt bì là điều mà tôn giáo chú trọng, nhưng trở nên con người mới là điều mà Đức Chúa Trời chú trọng. Như vậy cái ý nghĩa của cái việc cắt bì là nó có thể trở thành một người mới hay không? Chứ nó không phải chỉ là một thủ tục của kinh luật làm những cái công tác nào đó. Vì vậy cắt bì là điều mà tôn giáo thì làm cho loài người, nhưng trở nên một người mới là việc mà Đức Chúa Trời phải làm thì chúng ta mới có. Chúng ta không có tự mình để làm cho mình trở nên một con người mới được. Phaolô nói rằng nhờ thập tự giá của Đấng Christ mà trong ông mới có thể có được một con người mới. Nhờ thập tự giá của Đấng Christ mà mỗi người trong chúng ta mới có thể xây dựng được một con người mới. Chính Ngài làm việc đó cho. Viết thơ cho hội thánh Côrintô, ông nói rằng ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Được dựng nên mới có nghĩa là Chúa làm điều đó cho mình, chứ không phải tự chúng ta làm. Ở trong sách Galati đoạn 6, ở trên câu 12 và 13 bên trên, trước cái phần kinh thánh chúng ta đọc, ông nói như thế này: tất cả những kẻ muốn phô trương các nghi lễ về phần xác là người cố ép anh chị em chịu phép cắt bì. Họ làm như thế chỉ để khỏi bị bắt bớ vì thập tự giá của Chúa cứu thế. ngay cả những kẻ cách bì chính họ không tuân giữ kinh luật, nhưng muốn anh chị em chịu cách bì để có thể khoe khoang về các nghi lễ trên thân xác anh chị em. Ông nói đến những người mà đã từng vâng giữ luật pháp của Môi-se, chịu tết cách bì về thân xác. Ông nói những người đó ép anh chị em làm tết cách bì là để cho không có chịu sự bắt bớ vì cớ những người theo Đấng Christ. Chỉ tạo một cái điều kiện của cuộc sống là mình không có gặp người khác chống đối mà thôi. Mà chính những con người cách bì này là những con người không giữ lời của Đức Chúa Trời. Họ chỉ muốn người khác chịu cách bì là để khoe về cái lễ cách bì là một thứ nghi lễ chứng nhận rằng họ thuộc riêng về Đức Chúa Trời. Hoàn toàn không có giá trị gì hết. Bởi vì các nghi lễ đó không làm thay đổi con người. Các nghi lễ đó nó chỉ là một thứ tôn giáo chết mà thôi. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16, câu 24, câu 25, Chúa dạy cho chúng ta rằng là nếu như một người không có dám liều bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa, thì chúng ta sẽ không xứng đáng đối với Chúa. Ai muốn nhận sự sống mình lại, tìm cách để giữ mạng sống cho mình, người đó sẽ mất. Nhưng ai vì cớ Chúa mà liều bỏ sự sống của mình, người đó sẽ nhận lại được. Nghĩa là cái nhận lại được đó là một con người mới. Cái mà nhận lại được nó là một thứ sự sống mới. Và Phaolô đã thật sự trở thành một con người mới, khác với con người trước khi ông biết về Chúa Giê-xu. Trước kia ông là một người hãnh diện về sự giàu có, về địa vị, về đời sống đạo đức, về kiến thức kinh thánh, về sức mạnh, về uy tín, về nhiều điều mà ông có. Nhưng mà sau khi đã đầu phục cuộc đời của mình cho Chúa cứu thế rồi, thì ông nói rằng tôi coi tất cả những điều trước đây như là rơm rác. Quý vị có dám coi những điều trước đây của mình như là rơm rác không? Có dám coi nhà cửa bạn bè của mình như là rơm rác không? Chỉ có khi nào chúng ta thấy được cái giá trị của thập tự giá Đấng Christ làm gì cho đời sống mình, thì chúng ta mới thấy được những cái khác nó không có ý nghĩa. Còn nếu như thập tự giá của Chúa không có giá trị gì cho đời sống của chúng ta, thì thưa quý vị, tự nhiên cái bản chất tội lỗi của tôi và các bạn cho em vẫn cảm thấy rằng mình thèm muốn tất cả những thứ khác. Nhưng Phaolô thật sự đã trở thành một con người khác trước. Khi một người đã kết hợp mình vào trong sự chết của Đấng Christ, thì người đó sẽ nhận lãnh được sự sống phục sinh của Chúa. Ở trong Cơ Đốc giáo, chúng ta sẽ không có trường hợp một con người tự tu, tự sửa con người chúng ta. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể tự tu sửa về tội lỗi của mình được. Ở trong Tin Lành của Đức Chúa Trời, chỉ có một việc là chấp nhận chết bản ngã của mình đi, thì chúng ta sẽ được sống lại bằng một con người mới từ nơi Chúa. Chấp nhận từ bỏ con người tội lỗi của mình, thì chúng ta sẽ được biến đổi để trở thành một con người thanh sạch mới mẻ cho Đức Chúa Trời. Vì vậy, Chúa đã làm điều đó tên Phaolô. Phaolô vốn là một người đã từng chịu cách bì, nhưng mà bây giờ ông thấy rằng vấn đề cách bì hay là không chịu cách bì mà người Do Thái đã từng lấy làm hãnh diện bao lâu nay, mà bản thân ông trước khi tin Chúa Giê-xu cũng đã từng lấy làm hãnh diện, ông nói rằng nó không quan trọng. Điều quan trọng là trở nên một người mới. Mà ai mới là người đã trở nên người mới? Ai ở trong Chúa cứu thế? Không phải ai ở trong tổ chức tôn giáo, không phải ai đi nhà thờ, nhưng mà ai có một liên kết với Chúa cứu thế thì người đó mới có thể có được một đời sống mới. Và đó là lời hứa chắc chắn mà Đức Chúa Trời hứa ban cho. Mỗi một người trong chúng ta, ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người sẽ được dựng nên mới. Đó là lời hứa chắc chắn Đức Chúa Trời làm cho tôi và các bạn chị em. Thế gian có thể có nhiều lời hứa, nhưng có những lời hứa không bao giờ thành sự thật. Có nhiều ước vọng, nhưng mà những ước vọng đó không bao giờ đem lại một cái giá trị thật cho đời sống của chúng ta. Có một ông cụ già mang tên là ông Castle. Ông ta rất là nghèo, không có thân nhân, không có ai quen thuộc hết. Ông ta sống ở trong một cái ngôi lều cùng với một con chó đặt tên là Shack. Một ngày nọ thì ông cụ Castle đi ra trước sân nhà, ông ta bị té ngã xuống thành lình như vậy, đập cái đầu xuống cái thềm nhà. con sếp nó nhìn thấy ông chủ của nó nằm im, nó đi ra ngoài nhà hàng xóm nó sủa inh ỏi lên. Người hàng xóm họ đi qua thấy ông cụ nằm té ở trước nhà đó, thì người ta đã gọi xe cứu thương đến và chở ông đi vào trong nhà thương. Chiếc xe hụ còi tống ra vuông vuốt và con chó sếp nó chạy theo cái chiếc xe đó. Đi đến cái bệnh viện, người ta đặt ông cụ trên cái băng ca để chuyển vào ở bên trong, thì con chó nó vẫn cứ theo sát như ông cụ. Đến lúc đó thì ông cụ Castro tỉnh dậy. Trước khi người ta đưa ông vào trong phòng mổ thì ông mới nói với con chó là: sếp, con chờ ta ở đó, chút nữa ta sẽ trở ra. Thế nhưng ông cụ Castro nó bị stroke, bị đứt mạch máu não. Và khi ông té xuống, ông bị chấn thương trong cái sọ não của ông. Buổi tối hôm đó ông qua đời. Rồi thì người ta chuyển xác của ông đi xuống dưới nhà xác. Con chó sếp thì nó cứ nằm chờ ở trước cửa bệnh viện, bởi vì chủ nó dặn rằng con cứ chờ ở đó đi, rồi ta sẽ trở ra. Khi các y tá ra thấy nó nằm ở trước bệnh viện thật là tội, tìm cách để giải thích cho nó biết là chủ của nó đã chết rồi, ông ta không còn về được nữa. Nhưng mà con chó nó chẳng hiểu gì hết. Nó cứ ở đó nó chờ, chờ, chờ mãi, không ăn, không uống gì hết. Cho đến một ngày thì nó kiệt sức và chết luôn ở phía trước bệnh viện đó. Thưa quý vị, Đấng đã biến thập tự giá từ một biểu tượng sỉ nhục trở thành một biểu tượng vinh hiển, hứa với tôi và các ông bà anh chị em, ai ở trong Đấng Christ, người đó sẽ trở thành một con người mới. Vì vậy lời nói đó nó sẽ trở thành hiện thực cho đời sống tôi và các ông bà anh chị em nếu chúng ta ở trong Đấng Christ. Nhưng chúng ta phải thấy điều mà Phaolô thấy ở đây, điều quan trọng là một con người mới. Có nghĩa là tôi và các ông bạn xem có ao ước điều đó không? Có thèm khát để mình được trở thành một con người mới trước mặt Chúa hay không? Nếu như chúng ta thèm khát để trở thành một con người mới, quý vị có dám khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ không? Chúng ta có dám sống theo một lối sống chừa bỏ với thế gian này để được sống với Đức Chúa Trời? Chúa không kêu chúng ta xa lánh thế gian, Chúa chỉ kêu gọi chúng ta đừng bắt chước thế gian trong những cái lối sống chiều theo dục vọng. Mà dục vọng thì ai trong chúng ta cũng có cả. Cái dục vọng đó nó từ Adam để lại trong tôi và các ông bạn cho em, ai cũng có cái dục vọng. Mà Gia Cơ khẳng định một điều là gì? Khi chúng ta chiều theo cái dục vọng, chúng ta làm những điều tội lỗi đã chọn, kết quả chết. Nó là một kết quả tất yếu, một kết quả đương nhiên. Vì vậy xin Chúa giúp cho tôi và các bạn trên ngày hôm nay nhớ điều quan trọng là một con người mới, và xin Chúa cho chúng ta thèm khát để trở thành con người mới đó. Nguyện Chúa ban phước cho tôi và các bạn trên quyết định chọn để làm một người mới trước mặt Chúa. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung với nhau câu kinh thánh ngắn ngủi của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: điều quan trọng là một con người mới. Chúng ta đọc lại: điều quan trọng là một con người mới. Kính thưa Chúa của chúng con, cảm ơn Chúa giúp để chúng con có thể thấy được rằng điều quan trọng là một con người mới. Vấn đề cắt bì hay là không cắt bì không phải là điều quan trọng. Vấn đề chúng con có đi nhà thờ, có tham dự học kinh thánh, có mang danh nghĩa của một người Cơ Đốc nhân, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời muốn thấy rằng chúng con đã trở thành một con người mới, thể hiện bằng một lối sống yêu kính Đức Chúa Trời và quan tâm đến linh hồn hư mất của những người xung quanh mình. Xin Chúa giúp cho chúng con để qua cuộc đời của Phaolô, qua những lời mà ông khích lệ cho hội thánh tại Galati, chúng con cũng có thể dám đi đến những quyết định. Chúng con sẽ không khoe gì về cuộc đời của mình ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa cứu thế. Bởi vì nhờ thập tự giá đó, chúng con được đến gần với Đức Chúa Trời và hiện nay được gọi là con của Đức Chúa Trời. Xin giúp để chúng con chọn một lối sống mới. Thế gian này đối với chúng con đã bị đóng đinh, và con đối với thế gian cũng vậy. Để chúng con có thể quyết định không sống giống như những con người không có niềm tin, nhưng chúng con chỉ sống theo điều gì Đức Chúa Trời muốn dạy cho chúng con và truyền đạt cho chúng con. Xin giúp cho chúng con thật sự trở thành một con người mới cho Chúa để sống chuỗi đời còn lại của chúng con. Cảm ơn Chúa bởi vì không có thập tự giá thì tất cả những việc chúng con thờ phượng, những việc chúng con cầu nguyện, khóc lóc ăn năn về đời sống dơ bẩn của mình, điều đó cũng vô ích. Nhưng chính thập tự giá của Đấng Christ đã mở cho chúng con một cánh cửa để chúng con được đến gần với Cha của chúng con trên trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chết trên thập tự giá để con có thể được hưởng ơn đến gần với Cha của chúng con trên trời. Xin ban phước cho mỗi người trong chúng con ngày hôm nay. Qua bài học này, chúng con quyết định chọn để làm một người mới và thấy được giá trị quan trọng của việc trở nên một người mới có ý nghĩa như thế nào ở trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con xin dâng tất cả mỗi ông bà, anh chị em chúng con, bản thân con ở đây, ở trong sự yêu thương của Chúa, và xin Chúa vòng ẩm chúng con, giữ chúng con, biến đổi đời sống chúng con, thật sự trở thành một người mới cho Chúa, để chúng con sống xứng đáng cho đến ngày chúng con gặp lại Chúa Giê-xu của chúng con. Nguyện vinh hiển được thuộc về một mình Ngài ở giữa hội thánh Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.